Danh sách những vị trí thức Việt Nam đầu tiên ký vào tuyên bố vừa nêu gồm những vị nhân sĩ, giáo sư, các nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực, các tu sĩ. Họ là những người đang sinh sống làm việc tại Việt Nam và cả ở nước ngoài. Số trí thức Việt Nam có chung quan điểm cực lực phản đối hành động bị cho là khiêu khích của nhà cầm quyền Trung Quốc khi phát hành hộ chiếu công dân có in hình lưỡi bò trên đó. Theo các trí thức ký tên trong tuyên bố phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc in hình lưỡi bò lên hộ chiếu công dân, thì hành động đó của chính quyền Trung Quốc có tính toán kỹ lưỡng bấy lâu nay. Giáo sư tương lai, nguyên viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, một trong những người ký tên vào bản tuyên bố, nhắc lại cơ sở phản đối của những trí thức Việt Nam đối với hộ chiếu in hình lưỡi bò của Trung Quốc như sau.
Nghe đâu thì thực ra thì cái việc này đã có từ trước, từ lâu rồi. Nhưng mà vừa rồi thì nó mới rộ lên. Và người ta mới thấy rằng hóa ra đây chính là cái bộ mặt thật của thế giới cầm quyền Trung Quốc trong cái âm mưu muốn biến Biển Đông thành cái ao nhà riêng của mình. Thì thực ra đó, cái âm mưu bành trướng này á, thì nó có từ rất lâu. Trong 50 năm qua, họ liên tục có những hành động nước đi thể hiện rất rõ ràng cái mục đích này. Từ cái việc xâm chiếm các hòn đảo của các nước trong khu vực của Việt Nam, của Philippines, v.v. Rồi đồng thời liên tục đưa ra các tuyên bố trên mọi diễn đàn quốc tế. Và quan trọng hơn nữa là một loạt những cái bản đồ mà có thể nói rằng là cái cuộc chiến bản đồ đó, nó nằm trong toàn bộ cái âm mưu của thế giới cầm quyền Trung Quốc. Cho nên cái việc in cái bản đường lưỡi bò hoang tưởng với hộ chiếu của công dân nước này á, là một cái bước tiến mới trong cái tham vọng khống chế Biển Đông. Nếu mà phân tích vào thì đây là một hành động cực kỳ nham hiểm, không phải chỉ riêng cho Việt Nam mà cho các nước ASEAN cũng như cộng đồng quốc tế có chính quyền lợi trên Biển Đông.
Một người nằm trong số 140 trí thức đầu tiên ký vào tuyên bố phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc in hình lưỡi bò lên hộ chiếu công dân là kiến trúc sư Trần Thanh Vân, người trước đây từng học tập tại Trung Quốc, cũng cho biết cần phải làm đúng nguyên tắc.
Cái gì cũng có nguyên tắc của nó. Ai đến Việt Nam, bất kể người nước nào, họ cũng đều có lý do riêng của họ. Và chúng ta thông cảm với họ. Nhưng nếu nhà nước họ mà làm thủ tục không được chấp nhận, quan hệ ngoại giao không được đúng, thì họ vẫn phải chịu thôi, vì họ phải tự đấu tranh với chính quyền của họ. Cái đó tôi nghĩ là này là không loại trừ những người dân nước Trung Quốc hoặc bất cứ nước nào đến đây cũng đều có những lý do chính đáng. Dù là đi chơi cũng chính đáng. Đi chơi thì đi một ngày đàng hào một sàng khôn, đi chơi cũng là tốt, mà tôi nghĩ là cũng cần hoan nghênh. Xong có điều nếu như giấy tờ thủ tục ngoại giao không đúng thì ta vẫn phản đối. Mà phản đối tốt nhất tức là gì? Là không chấp nhận, không làm đấy mới là đứng đắn. Và tôi hoan nghênh một số anh em công an một vài cửa khẩu đã bắt đầu như thế rồi đấy. Trong nhóm này hôm nay như thế, nhóm ngày mai có được làm thế không? Liên quan đến mấy cái anh chàng chỉ huy, bánh thầy chỉ huy thì nghe lệnh của ai thì chúng ta cũng biết rồi.
Trong tuyên bố, các trí thức Việt Nam cho biết họ ủng hộ tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khi tuyên bố việc làm đó của Trung Quốc là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển liên quan đến Biển Đông. Giáo sư tương lai cho rằng cần phải nêu rõ những âm mưu của phía Trung Quốc cho mọi người dân được thấy.
Nếu như ai đó chỉ đặt cái lợi ích kinh tế, ví dụ lợi ích du lịch, lợi ích đầu tư đi trước, thì sẽ chấp nhận cái điều này. Và khi chấp nhận cái điều này, tức là đã mập vào cái kịch bản của Trung Quốc và đó là công nhận cái hành động manh trướng và cái thủ đoạn xâm lược của Trung Quốc. Thì đây là một cái quan tính mà không thể không phải tuân trước dư luận quốc tế. Và đối với trong nước chúng tôi thì cái việc vạch trần cái điều này ra có ý nghĩa lớn lắm. Bởi vì từ lâu về mặt nhà nước thì hay nói đến 16 chữ vàng với 4 cái điều trong cái mối quan hệ với Trung Quốc. Thậm chí còn tuyên bố rằng là vấn đề Biển Đông không phải là vấn đề toàn cục trong cái mối quan hệ Việt Trung, rồi là vấn đề Biển Đông làm ảnh hưởng được cái mối quan hệ Việt Trung. Đó là những cái luận điệu không thể nào chấp nhận được. Vì sao? Vì đấy là một cái sự ru ngủ trước cái hành động nham hiểm và xâm lược thực sự của Trung Quốc.
Đối với những động thái từ các cơ quan chức năng Việt Nam thực hiện như công an ở một số cửa khẩu không đóng dấu vào hộ chiếu có in hình lưỡi bò của người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, thì kiến trúc sư Trần Thanh Vân vẫn còn nghi ngại và bà đòi hỏi phải quyết liệt hơn và phải làm đến cùng trong vấn đề này.
Thực sự mà nói, tôi có hiểu một điều là nếu như cái đụng độ mà chưa xảy ra, máu chưa đổ thì chưa thay đổi được. Ta làm việc gì đó mà ta không tích cực thì tức là ta kéo dài quan hệ xấu, ta nuôi dưỡng quan hệ xấu. Nếu tích cực hơn, nó có thể xấu đi hôm nay, ngày mai nó tốt lên. Đấy mới là niềm hy vọng của mọi người.
Giáo sư Tương Lai nhắc lại những bài học lịch sử của Việt Nam trong việc chống lại sự bành trướng của Trung Quốc từ phương Bắc.
Từ thế kỷ thứ 13, đứng trước lực lượng quá chênh lệch mấy chục vạn quân Nguyên kéo đến, ông cha ta đã dùng hội sức mạnh của dân tộc qua cái hội nghị Diên Hồng để mà phát động cái tinh thần quyết chiến bằng cách nghi trên hai cánh tay hai chữ xóa sát. Chính nhờ đó mới có được 3 lần đánh thắng quân Nguyên. Ngày nay, âm mưu của Trung Quốc nghiêm hiểm hơn, nhưng mà thế mà lực của Việt Nam cũng khác trước rất nhiều. Đặc biệt là bây giờ chúng ta có cái mối quan hệ với các nước ASEAN. ASEAN rất ngại cái âm mưu bành trướng của Trung Quốc sang Biển Đông, xuống vùng Đông Nam Á. Mà Việt Nam là cái nước cận kề và Trung Quốc xem như là một cái thương mắt ngang của họ, không cho họ nuốt trôi cái vùng Đông Nam Á và Biển Đông. Lợi ích của họ đối với Biển Đông là có thể nói rất lớn, và họ lại đang muốn trở thành một cái cường quốc về biển nữa, cho nên họ tăng cường cái lực lượng hải quân. Điều đó uy hiếp cái độc lập và cái sự phát triển của các nước Đông Nam Á, cũng như là của nhiều nước có cái mối quan hệ gắn bó với châu Á và Thái Bình Dương, từ Tây Âu, từ châu Mỹ. Nếu mà từ Việt Nam nhất tranh thủ được cái lợi thế đó thì có thể nói còn có thể làm rất nhiều điều tốt hơn là ông cha chúng ta đã làm từ thế kỷ thứ 13.
Bản tuyên bố phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc in hình lưỡi bò lên hộ chiếu công dân mà các trí thức Việt Nam đưa ra được làm tại 3 thành phố Hà Nội, Huế, Sài Gòn hồi ngày 25 tháng 11 năm 2012.